mang lại sự hạnh phúc cho người khác. Mà khi mà phải lắng nghe tiếng yêu thương đau thương của tất cả mọi loài, phải làm bớt cái chuyện mà tham sân si của mình, phải lắng nghe tiếng đau thương của các tâm giúp đỡ, như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là quan sát cái bản thân của tất cả mọi loài để mà cứu độ. Mà cụ thể nhất là trong bài kế thủ của năm đại ví dụ, mình thấy mình cùng mình sẽ thấy như thế. À, nhiều bình thường dành cho này. Thì bây giờ sáng nay nói luôn cái chỗ này, cái bài hôm nói đó là làm khi mà thọ một cách giới là có hai cái phạm nguyện chính là cái tâm nguyện và vị nguyện. Tâm nguyện là chúng sanh nó vô biên thể nguyện độ, gọi là an vô bà đạo, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp vô vô lượng thể nguyện học, phật đạo vô lượng thể nguyện thành. Đó là cái tâm phát nguyện, nghĩa là vị bồ tát tại gia hay xuất gia đều phải thuộc phạm trì cái bài kệ đó, là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Bây giờ mình thấy là nó phải liên quan với bài kệ đó, liên quan với tứ đế. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ nó thuộc về khổ đế. Vì sao? Vì chúng sanh nó vô biên, nó nhiều hàng hàng sanh số. Mình ở đây nó tôn gọi là ở trong địa ngục là vì xuất sanh nó sống được như thế này, thế nào thấy là chúng sanh vô biên mà thể nguyện độ, mà độ mình thể nguyện độ độ tất cả chứ không nói trừ ai. Mình nói nó thuộc về khổ đế, mà về tứ đế thuộc về khổ đế. Mà khổ đế như thế, khổ gồm cái khổ mà nó khổ, mà thấy khổ khổ gì cụ thể nhất là sanh nè, lão nè, bệnh nè, tử nè, ai bị đi khổ nè, họ tác hồi khổ nè, còn nó khổ nè, của anh sẽ thành khổ nè. Đó, mình thấy cái khổ tác khổ là tham khổ cơ bản nhất, mà nhiều khổ nữa, nhưng mà phải thấy rõ cái khổ đó, mình phải cứu độ tất cả chúng sanh. Nó mà chúng sanh vô biên thể nguyện độ là cái khổ. Và trình bày liên quan tới bài tứ hoàn thời nguyện như thế này, liên quan đến tứ đế là như thế. Bây giờ cái thứ hai đó là phiền não vô tận thể nguyện độ. Đó là phiền não mình hai cái cặp khổ nó tập này, nên nó thuộc về tục đế. Mà là đạo này diễn nó thuộc về chân đế. Đó là mình thấy tục đế cũng có thể trình bày cái quả nước rồi sau cái nhân, còn chân đế tâm trình bày hoặc trình bày cái quả nước cái nhân sau. Đó mình thấy là chúng sanh vô biên thể nguyện độ là vì tại sao chúng sanh vô biên mà phải độ? Vì chúng sanh nó khổ, mà khổ cái gì? Không phải khổ thiếu nhà thì tưởng là khổ, mà khổ rất nhiều khổ, nhưng mà độ trong là sanh nè, lão nè, bệnh nè, tử nè, ai biệt đó, mấy đó còn tạo khổ là chính. Mình làm sao cứu khổ đó, làm sao chỉ có cái phương pháp là chỉ có tu tập mà hết khổ thôi, chứ còn cầu khẩn xin xỏ thế nào thế kia không thể nào mà hết cái khổ đó được. Mà mình đây mình phải có cái trách nhiệm. Nên định nghĩa Bồ Tát là giác hữu tình, hữu tình giác, cái là mình là người giác ngộ cái đạo lý tứ đế và tu tập được cái đạo lý tứ đế mà nên làm được cái gì cho lợi cho tứ đế. Thì rõ ràng là mình bây giờ mình giúp người khác thay đổi tứ đế mà giúp người khác để tu tập, đó là cái trách nhiệm của Bồ Tát là hữu tình giác và giác hữu tình. Đó là nó thuộc liên quan của khổ đế. Bây giờ phiền não là vô tận thể nguyện đó. Phiền não vô tận là mênh mông quá thì, nhưng mà biết rõ thế nào? Mình thấy là phiền não nó tự trung như thế, nhưng mà có ba cái chính này: tham sân si, nó thêm là mạng nghi nhắc kiến biện kiến tận kiến kiến thủ và do tâm thủ. Hay là nó còn nói là có thêm nữa là trọng sa họ vô cái họ nữa, thì nhiều cái họ lắm. Nhưng mà mình nói để cho biết để hiểu, nhưng mà cơ bản nhất bao giờ cũng phải tham sân si mạng nghi. Mình là người Phật tử như thế này nè, cái danh cái lợi này, mình thấy, nhưng mà thật quý vị sẽ cảm thấy nếu mà không tu tập cái danh cái lợi là cái mình đưa cái gì mình mừng, đưa cái gì mất nó vui, mừng vui rồi mình mất cái gì mình buồn mình đau khổ, gần như là cái trục của cái sự mà tham sân si với cái chuyện được mất nó xoay vòng mãi, nó như là máu mủ chúng ta nó tiêu đốt hàng ngày mình không biết, mà những tham sân si mình nó đốt mình hàng ngày mình không biết. Mình học Phật là biết được tham sân si nó phải tiêu đốt mình, mà tiêu đốt mình nó không biết đời này nó chết mình vô lượng vô biên kiếp về sau nó chết mà trôi lặn trong cái sanh tử luân hồi hoàn thì khổ. Và mình bây giờ là học Phật mình sẽ chấm dứt sự khổ đau đó. Bây giờ liên quan nó là tập, mà tập còn có là tập là nguyên nhân của khổ. Bây giờ mình hỏi bây giờ cái khổ thì vì tại sao mình là hồi bữa thầy nói là học thằng đạo là học thằng Phật đạo là phát kiến hai cái quan trọng nhất. Thứ nhất là tứ đế, hai là duyên thở. Xin thưa hồi xưa thì có sống hai kiến chấp gọi đạo, thì họ có học thật sự mà họ thấy được cái khổ thế gian như vậy không, nhưng mà nguyên nhân của khổ đó họ trình bày kiểu khác. Ví dụ như họ trình bày như đạo khác nói nguyên nhân của khổ là gia do thượng đế, gia do Brahma, gia do thế nào thế kia. Đó, đơn giản như thế. Mà bạn mới gặp nguyên nhân của khổ chính là mình đấy. Mà cốt lõi của cái đó là tham sân si là chính. Mà mình làm thế nào để diệt được tham sân si. Mà tham sân si không phải diệt một lần. Mình không thấy, có nghĩa là mình nói chỉ diệt nó thật sự nó cũng chính xác á. Học cũng chính xác. Nhưng mà làm sao mình chuyển đổi cái tham mình như thế này và tham. Mình chuyển đổi cái vô tham. Vô tham rồi chuyển đổi cái vô thủy này. À, chuyển đổi. Nên người xưa ta có thấy, nói hôm nay mà nói cũng bí quan mà cũng ấy nhưng mà cũng chính xác nó được. Con thằng làm nó đang hố nó đang tu, nó gì cũng làm đâu. Chứ làm sao con cột, con beo, con nấu. Thật sự là con nó có cái năng lực, nó có thể giết là thật sự giết thằng khác. Nhưng mà làm sao cái năng lực nó chuyển đổi cái tự ác ra thiện mà thật sự là người mà tu. Thì con thằng làm nó hố là thật sự nó có thể là nó tu được. Nó nhỏ quá. Đó là nói đơn nay thế nhưng mà để nói cái gì, để nói cái năng lực của con người tu tập nó có nghĩa là gì? Mình phải làm thế nào để chuyển đổi thành xấu ra tốt. Chứ không phải là để mình diệt xong ra cái tốt sinh tử là không. Không phải, nên chặt cái này nó để ra kia không phải. Mà chuyển đổi cái tham thành cái vô tham, chuyển đổi cái vô tham thành cái vô thí. Nên nó là khi mà nói là chuyện mà khi mà nó chuyển đổi vô tham thành là chân không thì nó phải có nhiều hữu, nó là phải vô thí. Chứ còn thật sự mà nó vô tham không thì thật sự cũng nếu có thì cũng có ích thôi. Nhưng mà thật sự không có lợi ích gì cho tất cả chúng sanh mà đúng với tinh thần của Bồ Tát. Nó vô tham là phải vô thí cho nó đúng. Vì sáng nay thì bố thí nói vì bố thí quý vị như cái giếng là thường thường nó bình ví dụ là như cái giếng thì thấy cái giếng không giả dụ để qua năm suốt tháng là cái giếng nó có mình không uống nước nó có thể nước không xin đưa là không mà nếu mình cái giếng mình múc ra thì mình xài nước có hết đâu nó hết nhưng mà nó ra lại ba cái giếng mà mình cứ để gì 10 năm 200 năm cái giếng cũng như đó thôi mà nếu mình ngày nào cũng múc nước mình có mà nước mình có xài mà giếng nó còn ra mặt nó ra thì bố thí làm phước nó và ý nghĩa như thế tức là mình phải làm phước như thế nào để nó có chuyện đó cũng như cái mình không biết là thật sự mình không có còn không cái lý nhân quả nó còn một như thế mình làm phước thì chắc chắn sẽ có phước như thế mà người bố là người mà thọ giới Bồ Tát rồi á khi bố thí á thì phải tam vô không tịch tam vô không tịch tam tam vô không tịch tức là không thấy mình thí không thấy người nhận thí mà không thấy mình thấy đúng vật gì đúng bao nhiêu đúng là đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Bây giờ mình đến nói cái tham sân si đó là tập rồi. Có người hỏi tại sao trình bày cái khổ trước, trình bày cái quả trước, mình trình bày cái chấp sau. Mà trong Phật đó, vì trong Phật nó lấy con người làm cơ bản nhất, cái khổ đau á, thì chính con người phải cảm nhận được. Nếu không thì Phật trình bày nó là có người không có sanh không lão, mình tự khổ thật sự mới lên trên trời được khổ thì nó kia nó chở thì nó thì chỉ là trường tượng thế nó kia Phật mà hay lấy chính con người làm một chung tạm biệt để bị dạy cho được. Giả dụ như bài kinh tứ niệm xứ bị thế. Bây giờ khi mà ngồi thiền bài xưa, bài kinh xưa nhất đó, ở trong Phật đó, mà ở bên hiện nay gọi là Vipassana thiền đó, là bài kinh nào bài bên kinh tứ niệm xứ đó, quán thông thì quán thông, quán tuệ quán thọ, cái cổ tam vô tưởng pháp vô ngã ba cái đó là cái bài cơ bản. Và dù quán thế nào, không lẽ quán thế ông trợ quán đừng thế quán Phật không? Phật biết quán cái hơi thở mình thế này, mà ai cũng có cái hơi thở hết. Dễ quá thở ra mình mỉm cười hít vô mình mỉm cười thở ra mình thấy dài hít vô mình thấy ngắn thở cảm giác toàn thân thở cảm giác không toàn thân mình thấy an lạc mình lấy cái trung tâm con người chứ không phải lấy cái đầu mình tụ tập mình nhưng mà mỗi chỗ có khác mình quán vậy thì ở các nước Nam Tôn Theravada thì bắt đầu họ quán tập quán là ngồi như xây quán như thế mình vẽ vòng tròn một màu sau vẽ nhiều màu để mình quán xét từng màu ra từng màu đến quán rồi mình mới chiếu đó là quán khác mà chiếu khác đó thì cũng nói lên cái nguyên nhân của cứ hoàn thành nguyện là chúng sanh vô biên tịnh độ phiền não vô tận tịnh độ pháp môn nó vô lượng thầy người học Phật đạo vô lượng thầy người thành đó là hai câu của chân đề hai câu chân đề mà nó liên quan là pháp môn vô lượng thầy người học thì cứ hoàn thành nguyện là nó thuộc về đạo đế á pháp môn vô lượng thầy người học nó thuộc về đạo đế mà đạo đế Phật đạo vô thượng thể mình thành nó là diệt đế trình bày đó thấy. Bây giờ pháp môn vô lượng thể mình học làm sao mình học được nhiều lắm. Giả dụ chuyên nghiệp như mấy thầy này cũng giả dụ thật sự mà nói á là kinh của Phật đọc không hết mà đọc rồi cũng chưa chắc là hiểu nữa. Không hiểu nhưng mà kinh Phật nói rằng chuyên nghiệp như thế làm thầy tu thế đến thầy hỏi chứ. Để thưa thầy có đọc hết kinh Phật chưa? Xin thưa rằng một phần nào đó thôi. Mình học kinh Phật thôi chứ mình còn biết là thấy chưa người luống đó, thầy đọc người luống, thấy chưa người luống, thấy chưa người luống, chứ nhiều kinh kinh Phật đọc cũng chưa hết, luống Phật đọc cũng chưa hết, rồi luật Phật đọc cũng chưa hết. Mà đọc nếu giả dụ đọc hết rồi mà giờ hiểu không? Hiểu cũng hết. Có cái hiểu, có cái chưa hiểu, không phải là hoàn toàn mình hiểu hết. À, bởi vậy mình học như thế nào nhưng mà nói như thế nào như vậy thì mình làm sao tu thưa thầy? Vừa không, Phật đã dạy mà. Nếu người Phật tử tại gia hay là xuất gia hay là cái pháp môn nào cũng vậy, cũng là vào tâm của là học là chính. Giới, định, tuệ, luôn luôn vào cái đó là pháp cơ bản của người học Phật, tu Phật. À, học Phật thì vô lượng pháp môn mà. Mà cái pháp môn cơ bản bao giờ cũng đặt lên nền tảng là giới, định và tuệ. Giới thì có còn có giới tại gia, giới xuất gia. Thì xuất gia thì chia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi tức xoa sa di ni. Còn tại gia thì có ưu bà tạc, ưu bà chi. Rồi sau này phát triển là Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia, hay là các con trai giới mình cho chỉ cho hàng tại gia. Mình thấy giới, mà giới gì cơ bản, giới trong kinh nghĩa là rèn luyện thân, mà thật sự rèn luyện thân cũng là rèn luyện tâm. À, nên quan hệ như thế mình thấy rõ ràng, mình thấy là dầu có giới, giả dụ mình thế này mình thấy rõ ràng, giới còn trong giới nó có định, mà trong định nó có giới này. Giả dụ ngồi thiền như thế này, tham thiền nhập định, mình tụng kinh như thế này, đọc lời Phật dạy mình nhất tâm không? Mình có giữ giới không? Giữ giới nhưng mình đương tụng kinh không đáng rồi mình tụng kinh như vậy sát sanh hay đâu được, hay tụng kinh mình nó lố láo rồi được, hay tụng kinh mình được uống rượu đâu, hay tụng kinh mình làm cái gì khác không được. Thì đó là trong giới á nó có định, và trong định á nó có giới. Mình định rồi thì mình cái ngồi thiền định như thế này thì thật sự là cũng là giữ giới. À, nhưng mình muốn phân biệt ra cái để thấy cụ thể ra để Phật tử thấy cái giới cái định cái huệ nó khác. Nhưng thật sự là cái giới cái định cái huệ nó là một mà không phải một, mà không phải hai, mà không phải ba. Nhưng mà nói tóm tắt là cái trong giới nó có định mà có tuệ, mà trong tuệ có giới có định. Phân tích chi li thì thấy giả dụ mình có tuệ có giới là mình sẽ chữa ra mình là thấy rõ con đường. Giả dụ mình thấy cái mạng sống con người là nó cần thiết vì con người để tu tập, rõ ràng thấy nó thấy bằng huệ. Nhưng mà không giết người thì thấy rõ ràng mình không thể nào giết người được, là giới. Mà mình giả dụ mình có định, mình nghiền ngẫm cái chuyện đó rõ ràng mình không thể giết người. Tức là tuệ nó có giới có định, mà trong định cũng có giới có tuệ, có nghĩa là tam vô là học, mình thấy rõ ràng đó là cơ bản nhất của đạo Phật. Là người làm người tại gia hay xuất gia, dù tu cái pháp môn nào cũng phải giáo định tuệ, đặt trên nền tảng giáo định tuệ. Nếu mà ai tu không có giữ thì không giữ giáo thật sự, không giữ không tu tập thiền định, hay là không có phát tuệ thì thật sự không phải được Phật tử, không phải được Phật tử. Mà giáo gì chân chánh, nhiều cái giáo bởi vì đọc kinh rồi mới thấy cái giáo Phật như thế này. Giáo Phật cơ bản là con người là sát nè, đạo nè, dâm nè, vọng nè. Còn cơ bản là uống rượu hay dùng xì kê ma túy đó thì đó thì nó cũng thuộc không phải thuộc giáo trọng các vị tỳ kheo. Nhưng mà cơ bản bốn giáo đó thì cơ bản nhất. Về ở trong kinh nó diễn tả là cẩu giáo nè, rõ ràng á, đó là giáo chó nè, giáo bò nè. Ví dụ ăn độ là mới thấy cái chuyện đó. Thì giả dụ cái chó nó ra sao mình để mình làm như con chó như thế này, ăn phải không, để ăn bằng đũa bằng muỗng, ăn cạp như thế này. Nên mình nếu mình thật sự mình may mắn là mình đệ tử của Phật, mình hiểu Phật, mình thấy rõ Phật, con đường Phật thì dạy như thế, bằng cái trí tuệ, bằng cái tự tập như thế. Nếu mình không học được Phật mà không thấy Phật á, không tu theo Phật thì mình cứ tưởng là mình đúng á. Bây giờ những người đó ăn cái chó như thế này, ở cạp cạp này, rồi ai cũng sủa như thế, được thử hỏi có đem đến sự an vui hạnh phúc không? Mình xin thưa nếu có thì cũng đợt này, còn đợt sau chắc chắn không có. Bởi vì mình may mắn mình là đệ tử của Phật, mà con đạo Phật đi là con đạo con đường giác ngộ, mà giác ngộ rõ ràng thấy là con việc rồi mình thấy không thể nào mình bỏ được, không thể nào mình chơi chặt được. Đó, giả dụ mình cái việc mà qua bên Ấn Độ có một thợ đạo thợ bò, ở thợ bò thì cái chỗ nhà quê không có gì, thấy có mắt con bò mà đi cày, mà bò đi cày thì mới dí tháp, mà dí tháp mới quấn con bò trong đấy, mà nó đi chặt không lấy quấn bò được, cho quấn con bò. Mà giả dụ mọi người chỗ ta thờ bò thì ta cứ bò là thần thánh thì phải lại được. Quý vị qua chỗ thấy mà khi mà quý vị mà cứ cho bò ăn á, không được mang dép đâu, còn dép ra như thế này nè, cầm cái chảo ra đi mình đi để cho bò ăn thế này, ăn rồi rờ đầu bò khác để đầu mình như thế này, như là cách cung kính để lạy con bò như thế. Thật sự mà nói vậy nó súc sanh, mà con bò chắc chắn không có trí huệ bằng con người, mà tại sao mà thờ bò như thế, như thờ vị thần mà thật sự Phật cũng có cảm nhận như đó. Mình là may mắn thật sự, chứ không thì cũng thờ bò, thờ chó, thờ heo thì thật sự là vô lý, hoàn toàn vô lý như vậy, hoàn toàn vô lý. Nên nó bị người Phật không tu Phật, nó có cái trí tuệ sống mình thực hiện. Giả dụ như mình giờ mình người pháp môn là niệm Phật ấy, mấy vị bây giờ còn thiền á cũng khó, mà lúc á thiền ai giảng dạy học về tôn pháp môn luận thì khó quá đi, thì thôi thì vì thương tưởng chúng sanh ở cõi ta bà này ở đời thời kỳ mà khó khăn tu tập khó khăn này thì Phật nói mình Di Đà thì mình có niệm cái niệm niệm Phật cũng là cách hành trì của pháp môn. Mà niệm Phật có một thiền định là sẽ đưa là có, rồi có tuệ là sẽ đưa là có, đó là pháp môn. Còn ai biết bác niệm Phật thật sự là người đó không phải hoàn toàn được, vì chỉ qua đó là cái phương tiện thôi. Niệm Phật cũng là phương tiện, tu thiền cũng là phương tiện, giữ giáo luật cũng là cái phương tiện mà thôi. Mà phương tiện đi đến gì? Giả dụ đến chùa mình nó qua sông thì mình nhờ cái phương tiện đó mình qua sông thôi. Giả dụ mấy em mà không biết Phật trang hay là trong kinh Lăng Nghiêm đó, nhưng tôi đang nói chuyện người thì thấy đại như trong kinh Lăng Nghiêm đó, mà mình thấy mấy em không biết cái con trăng như thế nào, cái sao như thế nào, mình chỉ cái chó như thế nào, đây là con trăng này con nha, đây là mặt trời này con, này chỉ cho nó là cái tay nhờ cái ngón tay của mình nè, mà cái chó biết nó con trăng, biết nó con sao đó. Thì học Phật cũng là nương theo cái sự chỉ đó, mình học Phật mình biết mình tu, mà tu để giết bỏ nó, chứ không thể mà bám vào của nó. Mình cái nếu mình bám vào nó thấy ra mình không thấy cái ngón tay nó khác mặt trăng, mà mặt trăng nó khác ngón tay, thì bám vào là chết. Là người tu Phật là ai vậy? Người tu Phật bao giờ thì không nên khoe khoang gì hết, không nên khoe khoang, chỉ trình bày sở chứng của mình là đến trong thầy thì mình biết thì được. Giả dụ mình có thể ngồi niệm Phật, có thể thấy được hào quang, thấy được Phật lờ đầu, thấy Phật phổ uy được thầy đó là cái công năng, cái diệu dụng của mình tốt Phật nó có hậu quả đó. Mình khoe khoang là ồ bữa nay tôi thấy Phật Di Đà, thấy Quan Thế Âm, thấy Di Bồ Tát kêu tên là thế nào thế kia, không nên khoe khoang. Ví dụ như thế này, ví dụ hai cái tay như thế này này, chặt hai thứ như thế này, còn ta đưa thứ khác nữa, mà bây giờ mình phải buông bỏ cái đó, mình lấy cái khác, cái còn hai tay nắm hai cái linh, cái ly của cái micro như thế này, bây giờ đưa cái khác nữa nắm được không? Làm sao mình phải bỏ hai cái để nắm cái gì nữa, cái buông bỏ nhé. Còn nếu không mình nắm về làm sao mình làm được? Cái đó chẳng qua là cái mình này, cái đó xác chứng một phần nào sự tu tập của mình được chút, mình không nên khoe khoang. Hai nữa trong luật Phật dạy như thế này nè, vì hai là vì danh vì lợi, người mà khoe đến trong Phật là cách tuyệt đối với vị tỳ kheo nào giàu ở chứng thánh cũng được quyền nói, không được quyền nói tôi chứng thánh. Vì hai trường một hai cái là vì danh với vì lợi. Danh nó nghĩa là sao? Nó nghĩa là chúc chào thầy tuần thanh quả nha, một tiếng qua trời đó, rõ ràng các bạn như thế. Quý vị thấy Đức Lạc La Hầu An cao hỏi gì, hỏi cho ngài có phải là vị thánh không? Không, không, tôi làm Phật tăng thường tình thôi, tôi làm thầy tăng, thầy tôi thường tình thôi, chứ không phải tôi làm thánh tăng hết trơn. Rõ ràng thầy Đức Lạc La Hầu An thầy trả lời thế. Rồi hỏi hai nữa cái lợi có nghĩa là gì? Mình thấy ông tôi nó chọn là chứng thánh, mình nghe ông nó chứng thánh, nếu mình cúng không có phước, còn cúng mấy thầy ông kia không có phước. Đó là mình làm như thế là trái với đạo lý, là người cũng như là nói như nôm na như bị dân bị lường gạt như thế. Mà thầy tu này thế, ông thầy tu cái nhân phẩm nhân cách thầy tu nó còn cao hơn như thế, không thể làm cái chuyện mà vì danh vì mặt vì danh vì lợi mà bán rẻ cái sự tu chứng của mình cho người khác thì không có được như vậy. Nên quý vị mà ai mà thấy chứng minh chứng thánh thì đừng có tin. Giả dĩ mình đi mà cụ thể chỉ là thanh thái vô thượng sư, thanh thái làm sao mà chứng qua thánh được, mà thanh thái vô thượng sư thì chắc chắn là bạn có giỏi hơn người thường tình có, thầy xác nhận có. Nhưng mà thể nào mà chứng qua thánh là chứng qua thánh thì cũng có thể là trong luật Phật là tuyệt đối chuyện đó, tuyệt đối không có nói. Nhưng mà có thể đây trường hợp Phật cho phép nè, gia dụng ngày mai vì đó đi về Phật, mà dĩ nhiên là biết ngày ra đi rồi thì nó thôi thì kêu đệ tử đến đây đến này dạy cái gì, không có dạy gì cao siêu hết đấy. Vậy thì các con nhớ nha, mai thầy về Phật, rõ ràng nói là lại cũng như thế, thầy về Phật các con ở lại nè, cố gắng ăn chay khác hai bữa đi, nói như đó thôi. Con các con nào ăn chay hai bữa thì ăn chay thêm bốn bữa đi, rồi nhớ cố gắng đi chùa nè, dẫn con cháu đi chùa nè, học Phật rồi niệm Phật, rồi mai thầy về Phật thì các con ở lại đừng buồn khóc nữa. Thôi bây giờ muốn cúng gì cho ông cúng vàng vào mấy không, mai chết còn mấy gì nữa. Đó là không bị danh nè, không bị lợi nè. Bây giờ ông để đăng báo để cho ta biết ông thầy đó ông là thánh. Cái đăng báo mà anh chết rồi còn danh gì nữa. Nên vì danh, vì lợi mà Phật cấm cái chuyện mà phải nói là sự tu chứng như thế. Hai cái danh lợi. Nên nó bị phải lắng nghe mà ai mà làm chuyện đó thật sự mình thấy rõ ràng người Phật tử chân chánh. Và thầy chân chánh không phải bây giờ bất cứ thầy nào chân chánh không quen. Mà điển hình nhất là Đức Lạc La Hầu An. Còn các vị vị Bồ Tát thì dĩ nhiên rồi, các vị Bồ Tát không có tì vết gì trong cái phạm mà đó, mà các ngài ta để là ta đi đến đó, không để cái dấu vết, mà ta đi ta đến không để cái gì, mà ta đi không để cái dấu vết gì lên hết. Điển hình như mấy ngày mà kiếm quả thăm điển hình nhất là Tết đi hòa thượng, nhiều vị trong quả đoạn này mà mình quán mắt phạm tục mà mình thấy. Thầy kể câu chuyện mà ông học tăng ở tại học viện Nha Trang á, thầy là tên thầy Huệ An, mà hồi xưa thầy mà thầy tịch thầy sám hối thầy đấy, sám hối thầy thứ nhất á, thầy học dữ hơn, học lớp thấp hơn là một, thầy giảng nhiều không được là hai, mặt mày xấu xí là ba, tụng kinh tụng kệ là cũng sơ sơ thôi là bốn. Mình nói chờ ông thầy này trong dở quá này, học hành này không bằng mình, rồi diễn giả không được, dạy dỗ cũng được, mà người xấu xí quá đi, làm chê, thật sự có làm chê, chê thầy xin xem hỏi thầy, chê làm này. Rồi sau đó mà mấy người ta cái mấy ngày đó, cái chê cái khe nó thật sự mấy ngày không có, không, nói tiếng Anh không có khe, nó không quan tâm gì hết trơn. Mà mình cái chê khe mình tưởng mình gầy, mình ngon, mình hơn không còn thầy đó tưởng. Rồi sau khi bữa mà sau 7 năm rồi đó, thì có số có vị có bạn cấp ra đời mà đi làm ăn thì như là có tiền bạc hơn không thấy đâu. Mình tưởng mình mấy vị đó là tưởng mình cũng ngon hơn ông à, mình kiếm được tiền. Còn thầy ông làm cái gì? Ông như ở chùa cái giác củi, ông giúp mấy bà nhà bếp rồi bút nước giác củi rồi trưa dọn cơm mấy thầy ăn rồi thôi rồi. Nhưng tuyệt nhiên thấy bao giờ không có bao giờ ông bỏ bữa tụng kinh, bỏ bữa lễ Phật. Là như tụng lăng nghiêm trọng tâm là Nam Mô Tát Đắc Tha bây giờ cũng chậm ra một lần qua ra hai ra ba không như thế, mà không có bữa nào không bỏ bữa nào, ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào trưa cũng còn, ngày nào chiều cũng cũng đi cũng thiết cho cô hồn, cũng cô hồn là thương cái loại chúng sanh nó đói mà chưa được tỏ lòng để mà cũng kính Phật à, còn tụng kinh tối là nó rèn để cho mình về tịnh độ, để mà không bỏ bữa nào mà tụng không thật sự tụng cũng không thuộc bài nào chê. Nhưng mà xin thưa hỏi thì mấy ngày họ bằng cảm như thế có tụng bữa nào không? Lo làm ăn không á? Mà tối về bệnh quá không ngủ chút thôi, nằm này đá mình đó thôi. Mát giờ ngủ, đặt lưng xuống ngay khó nào này. Nên bữa nào mệt quá. Nhưng mà vì đó thật sự không có bữa nào bỏ. Rồi bữa tình cờ mà bữa như thế này được. Thầy nhớ bữa 30. Mà củi nó lỗ, củi nó chở về chùa nhiều quá, một mình ông giác thôi. Thì ông giác cũng vui vẻ, giác lên núi Phật, Nha Trang, giác lên núi, nó cao. Mà giác cũng lại đều năm giác, ba giác lại còn nghỉ chút. Rồi cũng nhân bữa sám hối. Thì mấy bà đó để sám hối. Thương ông thầy đó, phụ ông thầy một tay lấy bọn giác cả ngày lại đưa hết cái xe củi. Rồi đó là bỏ cũng không giờ nữa. Mấy bà đó thương thì ôm bà dài lẻ lên bỏ bếp. Nhưng mà khi lên thấy làm gì ông ngồi, mời ông làm gì? Ông ngồi dưới gốc cây. Ông làm gì ông ngồi thiền gì đó. Mà ba người thấy rõ ràng là nó tốt như thế, ba người mà cái bụng nó sáng rực như thế này, rõ ràng một sáng rực như thế, nó mới thấy cảm nhận là nghe ra cho mình được. Còn lúc đó là bữa ba người tới, bữa ba mươi người tốt mà nó sáng rực như thế, thì mình thấy là bây giờ mình chiêm nghiệm và thấy đúng. Và cái vật học, cái thực học, không có lại gì. Mình đến đậu tiến sĩ này, bằng cấp này, để thứ này này. Quả như tham sân si mình bớt mà còn hưởng được, mình để giá 3-4 tiến sĩ này thì có lợi gì đâu, có chục cái không có thì một cái hai cái là hai đứa mình tưởng mình đi nói giảng gì như thế này tính chúng một chỗ tay nó sao thầy giỏi không có giỏi gì, thầy chỉ lặp lại là Phật dạy thôi không có giỏi gì. Thứ ba đó mình giả như mình có người cho khá khá đẹp chụp mẹ thật sự là người đẹp chi, mấy ngày là nó tự tại nó thì hiện ra là đẹp đẹp cái gì, mấy bà bác hoàng tu lên cho nó thật sự bà phải xấu cái đấy mà dạng cái xấu với bà thứ nhất lời khỏi cho bà dễ tu hơn chút đi. Cái còn mấy thằng là khá đẹp đẹp thì bà thế này thầy ơi cháu cũng cùng này thầy dụng mấy bà còn đầu cũng ở đứng ở ngoài cũng sau vô nó không thầy cũng luôn vô ngồi giường thầy cũng luôn thầy cũng khổ rồi thầy cũng đi cứ bấm chung nữa thôi. Nhưng mà để lại cái gì? Ông phải để biết bài học sách này, để lại cho đời, biết không biết cho đời, không biết hai con thơm để lại đời. Đọc cho quý vị nghe. cực lạc, cực khổ song song, hai đường đều cực, biết dòng cái đường nào. Người ta nói là hai cái cực đoan đó, cực đây là quá này, cực nó là quá khổ, cực lạc, quá sướng, cực khổ như địa ngục, quá khổ như ở cực lạc như ở tịnh độ, cực lạc cực khổ, hai cái cực nó song song như thế này, cực lạc cực khổ song song, hai đường đều cực, hai đường nó thái quá không? Họ biết đi, ta như mình chỉ văn vẽ biết đi cái đoạn đó, biết dọc cái đường nào ấy. Đó là thầy có hai bài, có hai câu thơ đó, cực lạc cực khổ song song, hai đường đều cực, biết dọc cái đường nào. Nhưng mà thật sự đó là vị thánh của mình, trên quán này có phạm thánh đồng tư, nên quý vị thấy những vị nào mà càng, bởi vì chúng ta nói là đời sống của vị thánh càng sống đơn giản bao nhiêu, chính là vị thánh bao nhiêu. Đó là thầy hiểu. Là đời sống nên có cái phần xưa là còn cái dạy gì chứ một bát và ba đi thôi, có tài sản gì thầy xin thưa không, thầy không có cái tài sản gì hết, cái bình bát này gì để bữa nay đi cấp cực ăn thôi, hai đứa tài sản gì 100 lạng quá có cái y áo bằng để che có ruồi muối thôi, tài sản xin thưa không có, mà tài sản quý giá là chính ở trong cái đầu của vị đó chứ có tài sản nào. Như Abraham Lincoln nó nói như thế này, anh ấy để trong đầu anh ấy thì không có ai trộn được cái gì hết trơn. Quý vị thấy không? Học sòn mà nhiều người học sòn trong bóng để một 10 cái tủ sắt nó đổ bằng đồ được thì thường phải để trong đầu ăn cái gì thì mình muốn cái gì muốn cho thì cho, còn cho thì có đứa nào trẻ đầu lấy được gì hết. Đó là ta mình cần nói con phải để trong đầu ăn thì em phải ăn cắp được gì hết rồi. Người tu tập như thế, cái tài sản vị tỳ kheo thật sự là đơn giản, sống đơn giản, chỉ có mình bán và bán đi thôi. Mà nếu vị nào có tu hành đầu ra thì mình thấy thì có phải có kim cái gì. Thật sự qua thấy đời sống của vị, mình thấy đời sống của tu sĩ ở xưa thương lắm, mà thật sự cảm động. Ông thầy nào phải có kim cái chỉ cái chi, khi đâm ma phải giá độ, khi đâm ma mà chết với vị quan độ, bữa nó độ chết như thế này, sát chết nhiều thiêu chứ không có để lại, không có để trong quan tài như Việt Nam mình. Là trước khi thiêu thì có đi thì thầy qua nó thì thấy cái tủ tấm bà nhà giàu nào, nhà giàu thì mua tấm bà khá, còn nghèo thì tấm bà táo, còn khá nữa là giàu nữa thì mua nhung trái đó, mình muốn trái là thật sự rồi. Đứng như thế này thì người Ấn Độ ta cũng thương mấy người không riêng gì cho tu sĩ Phật giáo mình, những vị khác cũng ta cho cái bạn ta nghĩ cũng đúng, là thì dùng tấm vải đó để cho mấy người nghèo được mà bóc cái thân cho nó, rồi thì khéo cũng nhường, nếu mà ai lấy trước thì lấy, còn không thì ta phải đem ra có bồi xuống mà giặt, mà giặt đó thì bây giờ nó cho đến cắt làm những cái gọi là tạp giả lê á, là cái mền cái nhẹ để chi, để mùa đông á, để đắp cho ấm. Còn thật sự bên mùa đông của bên Ấn Độ nó lạnh cũng, nếu mà ở Himalaya thì tuyết đóng quanh năm rồi, còn ở Bắc Cali thì nó cũng xuống cỡ 120°C, nó lạnh, mà làm chi để đắp cho ấm cho cơ thể thật. Đó là vì theo sống là sống đơn giản, không có gì ngoài bà đi rồi mình bán, bà đi cái sợi chỉ cái kim như thế này mà để mà ba đồ sống ra nhà. Mà nói như thế để chi? Để không có nặng. Bây giờ như vậy, cái đạo lý này nó trái ngược. Mình đời sống thật sự đời sống là lo học hành thế nào, đi bằng cách càng cao như thế này, cái gọi là học phong với đạo phong khác nhau. Học phong cao tột cái đạo phong là xuống mình như thế này, mà đạo phong càng cao thế thì học phong càng ít như thế này, tỷ lệ như thế. Vậy đúng như thế thôi. Bây giờ ngày nào cũng học lo học lo hành để đậu ra, thật sự không có thì về để mà tu học, mà hãy có tu học rồi thì thật sự không có thì giờ để mà làm việc đó. Mà kia mà người phong cái lực quả giảng đến đề sanh tử là chuyện chính, chứ không phải là bằng cấp là chuyện chính. Tuy nhiên cũng phải có bằng cấp để mà vào đời cho nó dễ, đó là làm ông hiệu trưởng, làm ông viện trưởng, làm ông giáo sư, có cái bằng cái cấp đó là cái chứng chỉ chứng nhận xác nhận cái trình độ mình tới đó để mà đi dạy mà cho truyền bá chúng sanh. Nên thấy rõ ràng là cái gì thật sự thực tế nhất của đạo Phật là sự hành trì và sự tu tập. Và hành trì sự tu tập bắt nguồn từ giới. Nếu mà nó thật sự không phải là người Phật tử, không phải là người đệ tử của Phật. Đó. Nó thấy rõ ràng. Bây giờ pháp môn là thầy học Phật đã vô thượng thầy của thầy. Bây giờ cái tôn cùng của mình là gì? Của người học Phật là gì? Rõ ràng như trong kinh trong khi mình mỗi lần mình lại sám hối qua người người phụ ngạc khi tham tham học vị từ cầu nhân thiên phước báo thành phật chuyên giả đại quyền thừa cho người bồ tát mà duy lý tốt thượng thừa phát khác của người ta mà nguyện giữ pháp giới chúng sanh tiết thở trong đà a nậu đà la đà la, đó là mục đích cuối cùng của học Phật và tu Phật. Nếu học cơ không, nếu mà không đúng theo đó thì không phải người học Phật và tu Phật, họ còn ăn lỡ vì gian vì thế nọ thế kia thì không thể được gì đó. Bây giờ nó đạo đế á, đã rất nhiều cái phương pháp tu. Thì bây giờ tôi có một trường này có dịch quyển mà trình độ không Nhật Bản đó. Những có tương đương mới thì có thể lấy sang năm xuất bản, có thể năm nay xuất bản, có những tương đương mới có về trình độ. Bây giờ mình đây chịu truyền thông của Việt Nam, truyền thông của Trung Hoa, trình độ mình niệm Phật cũng được chứ mấy năm, mà giờ có của ngài Thăng Long đó, cái tương đương mới. Bây giờ thì mình nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh. Bây giờ trong kinh Quán Kinh này có là chia ra là thượng phẩm thượng sanh nè, thượng phẩm không có, còn có là thượng phẩm thượng sanh nè, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Đấy, chia cái cấp bậc của người học còn tu người tu Phật như thế. Nhưng bây giờ nếu học Phật thì nếu mình niệm Phật thì là tín nè, hạnh nè, nguyện, dầu cái gì phải tín, đó là tín theo Đức Phật Di Đà, có Đức Phật Di Đà là tín, và hạnh là hành trì, ngồi với niệm Phật với nhất tâm nguyện sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà không nguyện thì thật sự không có về. Cũng như mình khao khát muốn về, giả dụ mình về cái nhà của Phật thế để tu tập thêm. Mà xin thưa ra đó còn bây giờ đó ra đó còn tu tập không? Xin thưa rằng ra ra đó còn tu tập. Rõ ràng mà ở trong kinh Di Đà đó đâu? Số đại tham kỳ âm những xứ âm ngũ căn ngũ lực là thất bồ đề phần bát thánh đạo phần là tham. Chúng biểu đó. Vậy rồi cây có nè, có nghĩa là cái hoàn cảnh xung quanh mình á để nhắc nhở mình sự tu tập. Đó là chim ca nó hót như thế, nó nói cây chim ca hót nè, nó nói ngũ ca ngũ lực nè. Đó là mình đây nó thuộc là 37 hầm trời đạo. Đó 37 hầm đạo để giúp mình tu. Mà trên đó mình không có chỗ mà lát đi gác để đánh bài, không có chỗ mà đi Nha Lan để mình xem, không có si quơ mình quay cá để biểu diễn. Mà chỉ có lên đó thì cố gắng tu đi con, cố gắng tu đi con, cố gắng tu đi con, nhớ niệm Phật đi con, nhớ ăn chay đi con, nhớ đi chùa đi con, nhớ làm phước đi con, luôn luôn phải nhắc nhở như thế để mình tu tập. Nhắc nhở, nó mới thật sự là cái môi trường nó giúp mình tu tập thêm. Chứ không phải là ở đây có ta bà nó có cái chuyện vui, có chuyện buồn, có chuyện thế nào thì kia, đừng bỏ vậy nè. Nếu mà có được bạn tốt á, thì khuyên mình đi chùa, làm phước, còn nếu có bạn mà không tốt thì đi đủ đánh bài thôi. Còn đầu mình cứ tưởng là đánh bạc, tưởng là để chơi xong nó ghiền rồi ghiền hoài, tức là nhà cũng bán rồi gì, cái gì cũng bán rồi cũng cầm hết á. Là cái tốt được cường mà. Mấy cái đó là thật sự mà người học Phật không, người học Phật phải thấy rõ tu tập và cố gắng tu tập để làm gì. Ngay bây giờ ở đây nè, thấy sự an lạc. Bây giờ thì có nhiều pháp môn, quý vị nên cố gắng hành trì pháp môn niệm Phật, đó, sáng lễ Phật, tụng kinh theo khả năng của mình. Giả như mình già thì ngồi niệm Phật lại, thì nếu lại được lại năm lại mười lại, nếu ai khác lại trăm lại, nếu ai khác nữa mình lại có tâm niệm Phật mình lại thêm, vạn Phật mình lại thêm. Đó là mình không phải bắt buộc một ngày mình lại hai ba trăm lại mình lại cho nổi. Cũng như đi bộ thì mình riêng bước, nguyên bước từng bước một thế này mình chậm nhưng chắc chắn nó lên, chắc chắn nó lên. Thì mình sự tu tập cũng được, mình rõ là chắc chắn nó phải lên. Mình nếu mình theo mà tiến hành nguyện mình tiến theo Đức Phật Di Đà, hành trì theo lời niệm Phật Đức Phật Di Đà là nguyện sanh ở thế giới cực lạc thì chắc chắn thêm đến. Mà thường thường nhắc nhở là vì thêm là phải trì cái chú văn sanh. Khi mà niệm Phật Di Đà trì bạn có thể nghiệp chúng ta một đời này quá sợ hay là bạn sanh được định chân luôn á, trì cái chú đó để khi mà niệm Phật thì nguyện sanh về thế giới cực lạc. Và nguyện là mong rằng khi mà mình thấy thế này nè, thứ nhất là thông thông tập bệnh, tâm không phiền não, thân không tập bệnh, giữ tri tại trí đức, đó là mình biết ngày mình ra đi. Mà thân không tập bệnh, thật sự thân tập bệnh có nghĩa là khổ đau cho mình, khổ đau cho con cái. Mình bệnh họ khổ đau, chính bản thân mình khổ trước, mà khổ cho con cái nữa. Xin Phật thôi, con không muốn khổ. Nếu mà bệnh gì, ta học bữa các bạn thì bác nói hay lắm, bác nói là bệnh một phút mà đi một ngày thì đâu quên. Có nghĩa là nếu có thì mình cảm nhẹ một ngày đó ra đi. Nên mình là nhẹ nhàng, con cháu là nhẹ nhàng, khỏi khổ. Và giữ tri thời chiến là biết ngày mình đi. Ví dụ bây giờ quý vị nguyện ngày mình đi như thế nào. Con nguyện đi rằm tháng 4, con nguyện đi rằm tháng 7, hay con nguyện đi về Đức Phật này, với Đức Phật là 17 tháng 11 chẳng hạn, quý vị nguyện đi. Thì chắc chắn sẽ ngày đó. Và chăm sóc mẹ được như thế. Mà các bạn nói tại sao nó có khoa học ở nó không giải thích mình thật sự nó là cảm ứng tạo ra cái thứ gì mình hiểu được, mình cảm giác được, mình thấy được, còn giải thích như khoa học vậy. Thật sự nó không biết làm sao giải thích. Nói là mình mê tín dị đoan xin thưa rằng không, vì khi thực hành mà thấy có chuyện đó, thực hành mà thấy chuyện đó, nguyện thế. Đó là nói chuyện mà hành đi. Còn ví dụ như gì mà nếu như gì mà không muốn muốn tịnh độ thì ngồi thiền cũng được, ngồi thiền cũng được sao? Thường thiền là xin thưa thiền mà bài thiền cơ bản nhất của bộ Phật là bài thiền mà gọi là tứ niệm xứ, vì nhớ tứ niệm xứ là bài thiền cơ bản nhất, tứ niệm xứ bài thiền cơ bản nhất mà thời kỳ Đức Phật biết tới vậy thế này còn. Thiền cũng có Như Lai thiền, Tổ sư thiền, Hòa Đạo thiền. Đó mà thấy ngồi nhiều thiền thấy bây giờ quan hóa rồi có thiền quán thoại đầu là thiền nọ thiền kia. Giả dụ ngày đi quán hồi xưa là ngày quán câu quán pháp nhất nhất quy hạ xứ, chỉ có cái câu đó thoại đầu chỉ là quán câu đó không có quán tới 5 năm mới hiểu được quán pháp nhất nhất quy hạ xứ. Đó thì mình tu phương pháp nào cũng được. Không phải nên mình xin thưa rằng đừng có tích bác là đó là phương tiện mà thôi. Đó, quý vị nhớ, nhưng mà mình phải bao giờ mình hãy nhớ rằng mình Phật tử nhớ rằng là phải có gì phải có nhớ là định tự tuệ, còn không chẳng phải là đường của Phật đi. Và rõ ràng nhất là không là ba chánh đạo đó, ba chánh đạo là ba chánh đạo là ba thánh đạo, và ba thánh đạo và chánh đạo trong đó cũng có chi làm dấu là cũng định mà cũng tuệ này, chánh kiến chánh tư duy này, chánh ngữ này, chánh kiến chánh tư duy á nó thuộc về về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về về giới, còn chánh định tâm á thuộc về định, chánh định tâm, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định. Đó, tất cả là ba chánh, ba chánh. Rồi ba chánh đạo cũng có giới là cũng có định và có tuệ. Bây giờ hỏi thì bây giờ chùa mình như thế này, chánh mạng có thể đại khái chánh mạng như thế là làm ăn sinh sống nuôi cái cơ thể mình bằng con nghề, bằng sức lực, bằng cái trí óc của mình. Đó. Mình đừng có léo lắm, đừng có lường gạt cái khác rồi chánh mạng. Giả dụ mình mua cái nhà ví dụ đi, mình mua cái nhà này 200 mình bán lại thì kêu một mực nào đó theo cái thị trường thì dĩ nhiên phải có lợi, nhưng mình đừng có lợi cái qua 100 thì thật sự là cũng cái tiền thật sự cái tiền đó. Và hai nữa là mình làm bói toán mình làm cho người khác khổ đau, làm cho người khác mà phiền não, mình để ăn tiền ở bạc cái khác thật sự không phải là chân mạng. Chân mạng đó là nuôi sống của mạng sinh mạng này này bằng cái nghề lương thiện và bằng đầu óc mình và sức lực của mình. Nghề đầu óc đó nghĩa là đầu óc thiện chứ không phải đầu óc mình mình muốn mình tính toán chuyện đó cái pháp lực của mình này. Nó đang ngày làm người Phật tử mình chánh mạng. Và vì chánh ngữ phải nói là nếu là người Bồ Tát đó, thì khi mà thọ tam nguyên của giáo thì người ta không nói là xấu rồi, không nói là tốt rồi, không nói là thô rồi, mà người Bồ Tát nó dùng cái là ác ngữ. Giả dụ bây giờ đấy các em dĩ nhiên các em tới đây này chạy nhảy thì đúng, thì dĩ nhiên là mình là già rồi, mình ra phải chạy nhảy với mấy em, nó la hét với mấy em đó, thì mình nó bữa nay mày làm cái gì mà phá chùa phá chuyện, nó mới nó phá chùa phá chuyện thật sự là con biết không có thể mà có ý định phá chùa phá quyền quậy phá gì. Thì mình nói là con là các bạn cùng chân các con ra chỗ kia chơi nha, khi nào các con vô lại thì mình nói mình dùng ác ngữ, mình nói là thậm chí cho những loại mấy em nhỏ mình cũng nên chịu rủa mà cũng la hét đó. Để dù quý vị mà khi mà quý vị chinh phục con chó đi, mình bảo là con chó mà nó càng sủa, quý vị càng hung hăng mà đánh càng đập nó càng sủa, bởi vì chỉ cần rờ đầu nó cho cái bánh mì thì nó buốt ve nó phải bay luôn nó chó mừng. Thì mình rõ ràng dùng cái cách đối xử, mình thấy rõ ràng cách đối xử con chó là như thế, thì huống chi là mình là những cái sinh vật khác nó có ý thức như thế thì mình không thể nói. Dĩ nhiên mà tục ngữ mà nó có câu là nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa làm đâu có đó, thì có nghĩa tục ngữ là ông bà ta dạy như thế, có mất tiền mua gì đâu có. Mình nó nói là như thế nào cho nó đẹp lòng người khác, đẹp lòng mình đó. Đó, mình thấy mình nói là nên gọi là ái ngữ, cái lời nói như thế nào mà để chinh phục người khác bằng cái từ tâm của mình. À, nên khi mà gọi là tướng như pháp đó, bố thí là ái ngữ, là lợi hạnh, là đồng sự, bố pháp môn mà chinh phục người khác là phật hay vậy. Bố thí đó là giải cho họ nghèo khó mình giúp cho họ là bố thí, ái ngữ mình nói dịu dàng, đồng sự là tùy theo giải dụ đồng sự mình vô trong sở họ làm cái gì đó mình cùng làm, họ nói là dễ nghe hơn. Đồng sự bố thí ái ngữ là đồng bố thí ái ngữ là đồng sự nó là đạo hạnh, nó làm việc làm lợi giúp cho họ trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Rồi sau này mình thật sự không có giao tâm gì đó, nhưng mình nói nhẹ, nói như thế nào để mình biết đạo thật sự đạo, mình phải là đạo, mình dụ những đạo của mình trình bày cái lý lẽ cho thấy cái đạo của mình đã đi tội. Nếu không thấy Phật đó, thì luôn còn sanh tử khổ đau cho những chừng nào thương là thương của chúng sanh, là thương là biết đó. Đó, bây giờ mình thấy là nhiều bên thông tin giáo thì có liên quan đến thấy là về tính chất của giáo là nhiếp luật của giáo là nhiếp thiện pháp giới, nhiều bên hữu tình giáo nè. Bây giờ qua số 6 là sống trọ. Bây giờ giới thì có Bồ Tát đó, các vị mời các vị mà thấy là phẩm tăng quy của giới thì có năm giới rồi mà luôn luôn dầu có sinh thưa điều nó thuộc về thanh năm giới, dầu tại gia hay xuất gia thì bốn giới là kính, thì bốn giới là chính là sáng nè, đạo nè, dâm nè, vọng là bốn giới chính. Sáng là dĩ nhiên thì nó có thể gọi là thông giới, tại gia xuất gia như nhau, đạo là cũng như nhau. Mà bây giờ nói về nếu mà ngồi đời á thì thấy là ngồi đời thì phật là có chuyện mà dĩ nhiên có chuyện gia đình, có con có cháu nói dòng nhau là đó là dĩ nhiên ngồi tình tục đấy. Nhưng mà nếu làm thầy tu á thì cái chuyện không có chỉ khác nhau ở điểm đó thôi. Bây giờ vọng á thì như nhau, làm thầy tu á không thể giữ được, làm thầy tu không thể nói tục, mà ngồi đời muốn giữ nhân cách của mình không thể nói tục nói xấu cái chữ ta nói chỉ nói thật sự. Mình người xưa ta nói cũng nghe, ta nói hàm viết phun dơ nó cắt đi ngôn phản khẩu, tức là mình ngạt máu như thế này phun cái người khác á, cái người khác chơi dĩ nhiên cái miệng mình móc trước chơi đúng không? À, có nghĩa mình ngạt máu mình phun cái người khác để người khác chơi thì trước tiên là móc mình miệng mình nó chơi, để dùng mình muốn giữ tục giữ thề nói cái gì mà xấu xí là thật sự cái trong đầu mình miệng mình nó chơi trước rồi người khác nghe nó cũng chơi, mà chính mình chơi giờ mình chơi trước vậy mà. Mà mình cứ tưởng là mình chữ rủa người khác để cho mình đã hạ giọng, thật sự là chính là cái tổn thương cái đạo đức của mình như thế, đến tổn thương mình trước rồi. Giờ mình thấy không? Nào mình thấy bốn giới chính á, bây giờ mới qua hôm nay qua Bồ Tát giới á, có giới trọng và giới khinh. Trọng nghĩa là nôm na là giới nặng, còn khinh nghĩa là giới nhẹ. Bây giờ giới trọng bây giờ thường thường các mấy vị thấy giáo trọng á, thường thường ta nói là kinh nghiệm thấy giáo trọng dễ giữ vì đó mình thấy nó quan trọng vậy. Còn giáo khinh nó tương đối mà nó khó giữ hơn và nó nhiều hơn. Giả dụ mình phải làm thế nào thế kia, giả dụ làm thì theo nhiều khi phải những giáo trọng này dễ giữ, nhưng mà giáo những giáo mà khinh á, những cái chi tiết nhiều khi á không có nhớ đó. Vì thì theo đó là 250 giáo, nhiều khi bốn giới trọng thôi mà có 250 giới đó thì thật sự những cái giới mình đi quên đi. Nên thường thường là vị tỳ kheo hay là vị bồ tát tại gia thế này là, khi mà thọ rồi á hàng tháng á phải tụng giới một lần để chi, để nhắc nhở mình nhớ những gì mình thọ trì. Làm tỳ kheo thật sự nó nhiều, phải một làm vị tỳ kheo là vị bồ tát xuất gia một tháng là hai lần, thứ nhất là rằng hai là 30. Mà trước khi làm mình đại khái là bố tát dùng danh từ chuyên môn là Upasatha, cái là ngày bố tát gọi là ngày trưởng tình, cái ngày đó giúp mình nhớ lại là Phật dạy để mình làm trong sạch mình chứ không có gì hết. Mà có nghĩa là trưởng tình là cái sự trong sạch mình càng ngày càng thêm lớn lên, mình phải đọc là Phật dạy, nhiều khi mình quên đi. Rồi bây giờ các vị bồ tát tại gia cũng như thế, nếu mà vị gia duyên ràng buộc nhiều thì có thể tụng một tháng một lần, nếu mà bận miệng quá thì mình thì tụng ở nhà thì Phật cũng cho phép cho nó, chứ không phải bắt buộc mà lên cái chỗ này mà tụng. Nhưng mà luôn luôn phải bao giờ phải nhớ để chi, luôn luôn phải bao giờ phải tụng cái giáo đó để chi, để nhắc nhở mình như thế này. Còn xin thưa còn mấy vị, những vị mà tạo cái ngũ giáo có phải nhắc nhở nếu đúng cái luật mà của tinh thần luật tạ là mỗi vị ngày sám hối thầy có thể nhắc nhở lại cho quý vị nhớ quy phật, mà nhớ quy pháp lúc đó không phải là pháp giới ba để mà nhắc nhở thật. Hỏi cho ông thầy rồi hồi bữa con thọ tăng nguyên của gió rồi bữa nay thọ thầy nhắc lại nữa, xin thưa nó hai cái tinh thần nó khác nhau. Khi khác nhau ở chỗ nào thầy giải thích chỗ này. Khi mình thọ tăng nguyên của gió mình phát nguyện là con nguyện suốt đời quy phật, con nguyện không quy thiên thần quy phật, nó phát nguyện con nguyện quy pháp mà suốt đời quy đi mọi đạo tà giáo, con phát nguyện còn đời quy tăng không quy đại sư đắc đà. Rồi hay là thầy hỏi tôi làm gì lên được không, mình xin thưa là con giữ được, đó là cái pháp với bà là một cuộc phát nguyện. Còn khi mà hàng tháng mà thầy nhắc lại con nhớ. nhớ quy phật, quy pháp, quy tăng, không phải là pháp pháp quy tăng nữa, mà nhắc nhở mình nhớ luôn luôn nhớ phật, nhớ pháp, nhớ tăng, các khác tinh thần nữa khác. Rồi sau khi nhớ phật, nhớ pháp, nhớ tăng rồi, phải giữ gìn nhớ giữ năm giới các con được sát sanh, được giải tham, được gặp, được tạ, được có gió, được uống được. Thầy nói là nhiều khi cũng là cũng thuộc lòng, nên thầy nhắc lại chuyện thầy là mục đích mình nhắc nhở mình phải không quên, để mình thọ trì thì mình hành trì, mà muốn làm cái tư cách cái nhân cách cái phạm hạnh cái đạo đức mình luôn luôn ở bên mình này này, luôn luôn mình nhớ như thế. À, tinh thần của Phật như thế, rõ ràng như thế. Đó là người Bồ Tát tại gia cũng như thế. À, nếu thuận tiện thì tập trung ở chùa Hải Đức mình tụng một lần. À, nếu thuận tiện nữa thì hai lần, ví dụ đó. Còn nếu không thuận tiện thì một lần. Nếu mà bận việc gia duyên ràng buộc không ai chở xe lại thì mình xin tự ở trong ở nhà cũng được. Mà nói giờ nó là bữa nay ví dụ mình nói giờ bữa nay là trúng ngày rằm thứ hai thứ ba con đi làm thì sao tụng thưa thầy thì mình tụng ngày chủ nhật cũng được, chứ không phải bắt buộc mà ngày thứ hai thứ ba con bỏ đi làm mà ở nhà tụng nhớ xin thưa là không có nên như thế. Mình buồn một ngày hai ngày đâu cũng bỏ mình được, chứ còn nghĩ luôn tụng như thế thì cái suy nghĩ lỗi mình nó rầm rạp mà cái mất rớt mình đâu được. Có nghĩa là xin thưa là chủ nhật mình tụng cũng được, thứ bảy mình tụng cũng được, mà luôn luôn nhắc nhở tụng cái đó gì, nhắc nhở là một giải cho luôn luôn mình nhớ để mình hành trì chứ có gì hết. Mục rất là như thế, để làm trưởng tỉnh tâm, cái đạo đức của mình, cái phạm hạnh của mình, cái nhân cách của mình càng ngày càng sáng tỏ, càng trong sạch hơn. Cái này còn đây là gió là gió khinh, gió khinh là gió nhẹ. Khi mà thọ tam nguyên ngũ giới thì người mà thọ tam nguyên ngũ giới á thì Phật cho phép như thế này nè. Nếu là mình là này nói với lòng bà an toàn, cái là an toàn là đỡ gọi cái là đánh cá. Đánh cá thì nó đang bây giờ con thọ tam nguyên một người hữu giới mà ngày nào cũng đánh cá sáng sanh này sao con xin thọ, con xin bỏ con nhắm thọ, ông thầy nói không, mất cái cơ hội tốt này, mất cơ hội để làm người sau này. Con xin bây giờ con phát nguyện đó là một tháng con đánh cá ba ngày hay gì thôi, đánh cá ba ngày, nhưng bây giờ thôi con xin đánh cá hai tháng này trừ năm mùng một. Rõ ràng trong cái tháng ngày hai ngày đó là mình không sắp xong, nhưng hai tháng ngày kia sắp xong thì Phật cho thấy chuyện đó, có nghĩa là cũng là đi đánh cá, nhưng mà năm mùng một con xin thôi thì bữa đó con ăn chay con niệm Phật trừ hai cái đó, ngày đó vài ngày tuần ngày con cá nó sinh sống lại chứ không. Đó rõ ràng Phật cho phép như thế. Còn hai nữa là thưa thầy, hồi xưa con sáng xỉn chiều say quá thì con tu Phật thì được Phật không uống rượu thật cho con xế chút này thôi. Hồi xưa là sáng xỉn thì chiều say rồi, hai ngày quá ngày nào sáng xỉn chiều say hết, thôi giờ Phật nào thôi cho mày thôi chiều xỉn chút này thôi thì cho phép như thế. Có nghĩa là Phật quyền khiến như thế cho phép, nhưng mà hai nhớ thôi đó nha, đừng có quá ba nào cũng được đó. Nó không thương bà nội, thương bà kia, quá hết tất cả mọi người thôi hết rồi. Không có được thì đó tức là tối thiểu nhất của người tại gia là phải giữ ba giới thôi mà. Ba giới. Nhưng mà nó hứa hoặc là thầy sáng xỉn chiều say, bây giờ xế cũng say thôi. Thì sau khi sự rồi sau thấy cái tư cách làm người cũng có trong khi uống rượu. Rõ ràng khi uống rượu á, mình có biết khi mình uống rượu, mình biết cha không? Không biết cha, không biết mẹ không? Nó xỉn quá mà không biết mình là chính mình cũng biết mình say đi chứ thấp chân cao đó mày xỉn nó chắc không vừa đâu có xỉn nó là chết mình không biết mình đây nè, làm ra biết vợ ra biết con làm biết người phải người trái người lớn người nhỏ rồi chữ có luôn sừng rồi về bỏ về bữa thế là thật sự cái tư cách làm người cũng có mà cũng chỉ người Phật tử thì em có chuyện đó nên Phật cấm uống rượu là như thế. Phật cấm uống rượu không nguyện từ đây mà sau không uống rượu nữa nha. Mấy bà nên là quý mấy ông thầy thì phải thầy từ đây về trước là nhưng mà từ đây về sau đó. Sáng xỉn chiều say nó Phật cho phép có cái là mở được hai giới, mà là ở trong Phật có cái gì thật sự cái gì cũng cố định với Phật thương chúng sanh để mà gieo cái duyên làm của Phật pháp. Giả dụ quý vị như thế này, bệnh đau như thế này, để mình như thế, bây giờ cái rượu đi chẳng hạn, rõ ràng mình giữ giới không uống rượu, nhưng mà khi mà sắc thuốc bát là quân là thần là tá là sứ nè, bây giờ kêu sứ á có lẽ mình sắc thuốc bát bằng có thuốc là sắc bằng nước sông nè, có thứ là sắc bằng nước giếng nè, có thứ là sắc bằng nước mưa nè, có thứ là sắc bằng rượu. Vậy thầy em thấy cái bệnh bệnh bắt mặt nè, bên mình nè thuốc quan sức bên này nè, rõ ràng em biết không thầy em có bệnh mà muốn cho hết bệnh liền á thì thầy phải nói thầy thuốc bắt đó mình thấy lấy thuốc này mình sắc bằng rượu uống cho nó mau cho mà xuất gia này cũng cho hết vậy đó. Nhưng mà hết rồi xin thưa, nó chạy máu cũng máu cũng chạy lưu thông hết bệnh mòn rồi nó viền nữa nha. Nó cái nó giờ bây giờ cái nó lá bây giờ còn nhức quá nó bố quá. Phật nó mày nhớ hết rồi còn nhức nhức gì nữa. Cũng mà xưa cũng có câu chuyện này này, mình thấy cái lòng người qua câu chuyện mình thấy sự nói dối nó có lợi gì. À, xưa có ông thầy vị thầy kheo nó ông mù đôi mắt à, vị thầy kheo chứng thánh quả là mù đôi mắt mù à. Ông khi mà đi kinh hành như thế này ông đạo côn trùng à, thì các vị thầy kheo khác hỏi chứ vị thầy kheo ơi có giới thiệu phải phạm giáo sát không, đó là vị đạo côn trùng mà nó phạm nó không hoặc xác nhận là không vì không có cái ý trong đó. Nhưng mà xin thương nghiệp báo có rõ ràng mình nên nhưng mình đã chạm chết với sinh mạng của cái sinh vật khác mà thật sự giáo sát không có nhưng mà nghiệp báo có. Rồi Phật hỏi mấy vị thầy kheo hỏi thưa thầy thưa Đức Thế Tôn thì vị này tại sao mù như thế. Xưa là ông làm thầy thuốc đó, làm thầy thuốc mà thầy thuốc cũng là lương y mà nổi tiếng thì mấy bà mấy ông là có chữa bệnh không chữa bệnh là có bà ông bà còn mù đôi mắt và phát nguyện mà nói là nếu mà thầy mà chữa con hết bệnh á thì con xin trả lời phục vụ ông thầy tức là làm to làm thớ các nhà dọn dẹp cho ông thầy thì cũng được cho ông thầy không nói được rồi ông chữa bệnh cái bà ta vừa hai tay ba tay bốn tay năm tay bà thấy hết nè nhưng bà lại hối hận đi nó chọn được ơi hồi xưa mình nứa hứa lỡ ông mà thôi mình bây giờ mình thấy ngón tay là một ngón hai ngón ba ngón bốn ngón năm ngón rõ ràng chứ mình thấy rõ ràng nữa mình phục vụ ông cả đời là mình làm tha thế nào kia. Thì bà đổi bà nói bà thấy như ông thầy chữa bệnh không biết cái tình trạng của bệnh nhân như thế nào bữa ông vừa nằm tay bà nói vậy thôi ơ được con thấy vậy trơn ông thầy ông nói là con mẹ thì nó lắm nó cho nó mùa luôn à, ông sắp mùa to thuốc khác ông sắp uống vô bà mù thiệt luôn mù lên rồi vì thấy vì cái hành động ác ý của ông thầy thuốc đó sau rồi làm vị thầy kheo chứng quả thánh là bị quả báo và còn cái chuyện mà làm thầy kheo mù lên giao cho sắc một thanh thuốc cho các bà mà xưa thật sự cái lỗ là lỗ của bà rồi bà nó không nói thiệt mà một mà thứ hai là bà chưa phục dịch như cái hồi xưa làm thầy thuốc bà hứa là khi mình sáng mới phục dịch nhưng bà nó láo bà thầy diện nằm xong mà hại bà nó mù luôn rồi khi mà chân chứng thắng bà nó còn bị mù nó cũng mắt như thế này đó là cái nghiệp báo nó truyền miên như thế nó có cơ hội nó phát triển không không chậm thì trễ mà không chậm thì không sống thì muộn nó phát triển. Nên nhà nho ta nói là thiên vật không khôi ở sơ chi bắt đầu lưới tròn nó làm động mình thấy vậy đó mà không có gì mà lo qua hết đó tin tưởng như thế quan trọng để bỏ thơ là những vụ kiện của thế gian cuối cùng trở trở là không làm sao mà phước báo thì chứng đạt ai đậu đà la tam tam bồ đề có chuyện mà thần thông có chuyện mà lấy tay mà lờ một tròn một trăm cũng không ít gì hết hoặc nói cái chuyện đó không muốn là gì làm sao diệt được tham sân si là chuyện chính chẳng phải gì thần thông hay là được giàu có cái gì cũng không phải gì nên giữ giáo cũng rất là thành phật và độ chúng sanh đó là nguyện vọng của không những riêng của phật tử đại gia mà phật tử hàng phật tử xuất gia cũng như thế đó là nói về giáo kinh thì cái bài là các kinh đó đề cập đến bồ tát giới đó có là một hai là ba bốn là năm là sáu ngàn thứ nhất là kinh phạm vọng cái là kinh năng lạc kinh là bồ tát thì giới kinh ngũ quan tác giới kinh du già kinh bồ tát địa vị còn nữa vậy thì quý vị hỏi sẽ sợ là không biết cái nào giữ thưa thầy mà nhiều quá nên con học cho hết con đọc cho hết mừng nào con hiểu cho hết mà thường thường này phải có thầy dạy mới hiểu mới hướng dẫn được nhưng mà dĩ nhiên đó khi mà học bồ tát giới thì đó là như hôm thầy nói là vì ở đây á cái truyền cái vị cái phạm vọng này kinh phạm vọng là kinh phổ biến nhất tại sao thế vì được dịch ra từ tiếng Phạn này dịch ra tiếng Hán rồi từ tiếng Hán nó phổ biến ở Hán ở Tàu nó phổ biến qua mình thường hành trì cái phạm vọng đó thì có thể mình truyền mình giữ cái gì tiếng mình hành trì theo kinh phạm vọng tuy nhiên mình muốn tham khảo những kinh khác mình so sánh kinh khác cái ưu cái khuyết cái nhiều cái ít như thế nào thì có tất cả sáu cái kinh để mình nghiên cứu còn nhiều hơn thế nữa để mình nghiên cứu đó là mình nghiên cứu nhưng mà dù có gió nào thì mình nhớ là bao giờ cũng chứa được là tam tụ tịnh giới cũng chứa tam tụ tịnh giới đó là giúp luật nghi giới với thiền văn giới là nhiều ích thủ tịnh giới đó là tính cách của giới giới này thôi giới nó mang cái mà phòng phi chỉ hạn sự mình không đọc được cái mốc chốt, mình khó mà hiểu biết, mà khó mà tu tập. Luôn luôn bây giờ xin nhắc lại, luôn luôn bao giờ tu cũng phải đặt cái dấu lần đầu, dấu định tuệ là tam bồ la học đó. Mà dấu nó bao giờ dùng đại thừa, tiểu thừa, quan mang cái tính chất là nhiếp luôn cái dấu, nhiếp thiền pháp dấu, nhiều ít tu định dấu, đó là tính chất của dấu. Còn dấu hai loại là dấu thanh văn dấu và bồ tát dấu. Còn này liệt kê đó để cho quý vị biết, quý vị sau này mình học hỏi có điều kiện mình đọc thêm. Mà chắc chắn á, thì cái này có sự khai sai khác, chứ phải không có sự sai khác, có sự sai khác. Nhưng mà tự trung á, thì cũng đặt là cái chỗ chuyện mà sắc, đạo, danh, vọng là chính. Còn thêm cái gì, mà mục đích của nó là gì? Diệt trừ tham, sân, si, mạng, nghi, các kiến, vi kiến, tà kiến, thủ và giáo tâm thủ. Và mục đích là diệt trừ phiền não, hay là chuyển đổi phiền não, giáo là gì, tu tập là như thế. Thì dĩ nhiên có sự sai khác, nhưng mà đừng có, quý vị đừng có lo, không biết rồi con giữ thế nào, không biết con tin thế nào. Đây là lời Phật nói dạy cả, thì tùy theo căn cơ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái phong tục tập quán, tùy theo cái trú xứ đó, Phật dạy nhiều cái khác nhau. Rõ ràng đây cũng là lời Phật dạy. Nhưng có người hỏi thì Phật dạy bất nhất xin thưa rằng không. Giả dụ như thầy giảng, giả ở đây ở ngoài chùa, giả dụ hôm nay quý vị phát tâm thọ Bồ Tát giới như thế này để giảng Bồ Tát giới, chúng ta giảng thực hiện được. Vì các vị đương thọ đang phát tâm thọ Bồ Tát giới thì giảng về Bồ Tát giới, vì vị thọ phát tâm về thập thiện thì giảng về thập thiện, còn nếu vị phát tâm về vũ tâm nguyên muốn giới thì giảng về tâm nguyên muốn giới. Đó chỉ nói là lo Phật dạy như mình trình bày theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, theo cái đáp ứng cái đại khái như cái nguyện vọng, cái tha thiết của người Phật tử địa phương, y như giới Phật cũng gì thôi. Có cái đó, nhưng mà đừng có quan tâm, đừng có lo lắng, cái này giới Phật là mục đích để giải thoát. À, bây giờ tất cả là cái bốn là mà là ứng dụng Bồ Tát vào xã hội đó. Thứ nhất là nhiếp thọ chánh pháp. Trong nhiếp thọ chánh pháp là tu học chánh pháp, hộ trì chánh pháp, khuyến khích người khác tu học hộ trì chánh pháp. Tu này đó là bây giờ ta nói là tu học chứ không phải nó học tu lắm. Học tu có nghĩa là mình tập tập theo đi Nam Mô A Di Đà Phật, nó học kiểu tu đó. Một thiền tu tu học đó, cùng là tu học, nó đang là tu học, tu là chính, học là thật sự mà nó học là phụ. Mà tu như thế nào? Tu á, có nghĩa là phải đặt nặng vấn đề giới, định, tuệ. Học thì như là mênh mông đó, là 8,000-4,000 pháp môn mà mình học ra cho học cho nó, thì sức mình sức đâu chứa cho nó, chỉ lựa pháp môn mình thích hợp nhất là mình hành trì, mình tu học. Đó. Mà học ở đây là học chánh pháp nữa. Đó là khi mình quy tam bảo, đó là quy phật nè, quy pháp nè, pháp là không quy y nè, ngoại đạo tà giáo. Bây giờ mình này làm sao mình biết rõ là có thầy thì hỏi, rồi giả dụ bây giờ hiện nay bây giờ là dễ, không có thầy mình lên mạng mình hỏi, phải học lên internet mình hỏi, hay mình so sánh những kinh sách, thật sự mà nói đó, mà xưa có học tiến sĩ thiên chúa giáo, đọc dịch như thế này nếu bị mà không hiểu á. Thì nó chào cái việc này biết cũng hay, biết cũng khác à, không biết thầy mình lo bay không giúp được như thầy như thế này. Đó là phật pháp tăng, mà nó dịch là phật phật tăng, cái bàn cái ghế như thế này mà là quy y chứ, quy y cái là nương tựa vào đó, nhờ vào đó để tu tập. Mà cái này nhờ cái ghế này gửi cho người tâm nương tựa để tu tập không? Nó là mình là người tử là mình hoang mang chuyện đó, mà nó pháp là cái ghế đúng, xin thưa là cái pháp là cái ghế đúng, pháp là cái ly thì đúng, pháp là cái này là đúng. Nhưng chữ pháp không mang nghĩa là lời Phật dạy có là một môn tam bảo, chứ pháp là cái bàn ghế là rừng ngon là một môn tam bảo, mình nương vào cái ghế để tu tập ra được, nương vào cái hoa để tu tập ra được. Vậy mà nó dịch ra thế là phật phật tăng, mình không biết thì mình nói chà bên này cũng đúng, mình cũng hay, rõ ràng phải biết rõ ràng cái nào là chánh pháp, cái nào không chánh pháp. Mà nếu mà biết được cái chấp pháp như thế này gọi là tam pháp không, là bao giờ cái pháp và pháp của thế gian này là vô thường ra, không vô thường. Nếu bằng kinh nào nói bằng pháp không vô thường, học văn là học dạy, đó là tam pháp, là ba cái dấu ấn để chứng tỏ đó là lời Phật nói. Thứ nhất là bằng pháp phải vô thường, thì tam pháp vô thường người nó duyên khởi là hợp. Giả dụ như thế này, tập như thế này á, là tiến động như thế này á, rõ ràng nó vô thường không? Vô thường chứ sao? Đó, mình nghe á, đó là mình luôn luôn người Phật tử luôn luôn học Phật là nắm hai cái cốt lõi về pháp, là phải nắm cho hai cái duyên sanh hay là duyên khởi. Duyên sanh đó nghĩa là các pháp do duyên mà sanh, các pháp do duyên mà khởi, mà các pháp do duyên mà sanh thì gì cũng do duyên mà diệt. Đó nè, bây giờ cái ví dụ mình cái bàn này á, cái đến thật kỳ hoài của nó chứ, cái bàn cái đế cái tủ cái ly cái chén cái tách cái hoa như vậy, nó đến thật kỳ hoài gì của nó. Rồi vì cái duyên nó hợp rồi nó tan, tan mới hợp, hợp hợp tan. Vì cái thông mình để thông tứ đại mình nó có cái duyên nè, nó có duyên cha nè, duyên mẹ nè, duyên thức nè. Rồi mình thấy rồi xong rồi mình nói về vật chất, mà nói vật chất là vật đất là nước là gió là lửa là không nè. Còn về tâm lý của nó là sanh là thọ, sanh rồi thọ là tưởng là hành là thức này. Nó là hợp, nó đang đang hợp, mình không có ở đời cái gì, không có gì tồn tại bên cửu, đó là mình tồn tại bên cửu, thật sự mình không có tồn chi. Nên hồi xưa có những cái luận thuyết hoặc là tà thuyết như thế nào, đó là cố định thuyết, có nghĩa là mình đây là con gái nên luôn vậy, không có đầu nào cũng tranh là con gái không, đó là tôi là tâm hồn luôn vậy, không có đầu nào thay đổi được, hay là tôi là con chó chó luôn vậy, không thể tổ ra con heo con mèo con chuột được. Cái đó là cái định nghiệp không phải Phật, là cái nghiệp của người học Phật đó, cái nghiệp của mình nó chuyển được cái nghiệp đó mình nó tu, chứ còn nếu không mình chuyển được cái nghiệp mình tu làm chi, mình niệm Phật mình ăn chay với mục đích gì, mình đó mục đích là chay chuyển độ cái nghiệp của mình đó là. Còn nếu mình chiêu cái nghiệp mình hai cái khác nhau quý vị nha, mình chuyển nghiệp, nghiệp nó chuyển mình khác nhau khác đó. Giờ mình tu là mình tới chùa ăn chay, mình niệm Phật là bố thí, là phước, là tụng kinh nè, hành thiền nè, niệm Phật nè, đó là để chuyển cái nghiệp của mình, chuyển nghiệp tham sân của si của mình chuyển. Còn nếu mà không tu tập thì sao, là chuyển nghiệp nó chuyển mình. Có nhiều câu chuyện mà mình cứ tưởng rằng nhất là cái câu chuyện mà ở một trưởng giả khác rễ đó, cũng là đó là bài học hay vì lưu ý. Có một trưởng giả thì có ông có ông bây giờ nói về đạo hiện tại đấy, thì ông sanh ra một trai gái đầy đủ, thì ta thấy giàu có thì rủ vô chùa hai đứa này tu tập thêm, ông tu tập bắt trai bữa cái con gái trên mà nó chờ để rồi tu tập ra mà thấy có tu một con gái con cũng thường nó nhất mà này bị chết mà cái thôi nó buồn buồn, rồi mấy anh chị hội trưởng rồi khuyên khuyên phải tu thêm hai ba con trai nữa, tu tập có thấy là phước lắm, hai đứa trai kia sẽ bị chết luôn. Trợ ở phòng linh thiền trên trường tu một càng ngày càng chết, rồi trả chuồng trả họ hai đứa không tu nữa. Không phải có nghĩa là nếu mình đứng về mặt hiện tại mà nói đó là mình thấy mình nếu mình là người Phật tử mình có đau buồn thì nó đỏ quá khứ ở trong kinh nói rõ ràng, đỏ quá khứ ông lừa ông gạt ông bóng hút hút món hút dầu vậy, mình lấy tiền bạc để mà xài ra, mà mấy thằng con nó sinh ra để phá cái gia sản của ông đi, mà vì nhờ ông nhờ đến cái chùa hai đứa này cũng tập quán ra gió một lần à, thì một đứa nó chết thì đỡ nó phá xong qua gia sản đó. Mà ông tu tập thêm nữa, tu hai ông ra ông ra bố thí là phước tụng kinh thêm, hai đứa nó chết nữa, thật sự mình nói là mình mừng, nên nó có phá cái gia sản không, nhưng mà điều trả chuông trả họ là ông tưởng là nó trả chuông trả họ là khổ, thì người tu tập như thế là thấy đúng. Nên cái bài kệ mà nói như thế này: dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Nghĩa là mình muốn thấy được cái đời trước mình làm cái gì á tốt hay xấu, thế mình hãy coi dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, nghĩa là mình thấy cái hậu quả mình như thế này nè. Giả dụ bây giờ mình xấu xí mình lùn nó cả năm cả năm học hành tới đâu tới chốn mà nghèo khổ như thế, vì kiếp trước mình không bố thí, hay là mình không biết thì khinh chê người khác, đạo mạ người khác, sĩ bạ người khác đó. Bây giờ mình dục tri thì thế gian kiếp sanh tại vì dục tri là thế quả, muốn đời sau mình như thế nào hãy coi cái đoạn này, nghĩ nói và làm như thế nào thì chắc chắn đời sau chắc chắn thì mình sẽ được tốt đẹp. Mình biết mình biết là làm phước là bố thí này, cúng dường này, tu tập này, niệm Phật này, đi chùa này, bồ tát này, đó là cái thân như thế, cái khẩu như thế, cái ý như thế mà chắc chắn là đời sau nó sẽ sanh cái thiện thú. Mà nếu mà thọ bồ tát giáo như hôm ấy, cái bà tự hỏi cái này sanh bồ tát giáo, thọ bồ tát sanh về đâu á, đó là nếu mà đúng tinh thần là phải sanh vào địa ngục để độ người ta. Mà hồi nãy thằng nói là sanh vào địa ngục có hai cái, một là nguyện lực, hai là nghiệp lực. Nếu mình giết là mình giết cha giết mẹ, chắc chắn mình sau khi mà xả bắn thằng này mình vào địa ngục. Còn mình đấy là vào địa ngục để độ những người ở trong địa ngục, hai cái tinh thần là khác nhau. Mà Phật dạy rồi, trình độ lúc sạch nó cực kỳ khổ. Mà an thì gì còn có nghĩa là gì, là luôn luôn sự tra tấn, luôn luôn sự khổ đau hàng ngày hàng đêm thế, mà làm sao bớt được khoảng cảnh an thì gì còn bớt qua được khổ, chính là tâm nguyện của Bồ Tát cũng được. Nào tôi học chánh pháp này, hộ trì chánh pháp. Bây giờ mình thấy á, bây giờ Phật pháp á, còn thậm chí có cái người hỏi xin thưa là ở Mỹ này có cần Phật pháp không, có phần phát triển tồn tại, xin thưa là có. Vì chỗ nào có con người có khổ đau, có vui có sướng thì chắc chắn Phật pháp còn. Mình không trông mong nhưng mà chắc chắn cái chuyện đó chắc chắn là còn. Có người khổ, ở Mỹ có người có khổ, khổ của người Mỹ khác, khổ của người Việt Nam khác, khổ của người dạng da đó khác, khổ của người mình mấy cái Iraq khác. Nó có ai phải khổ, mà khổ là thể hiện sự đau khổ về tinh thần và vật chất. Người Mỹ ở đây cũng có khổ người vật chất ít, nhưng mà khổ về tinh thần cũng nhiều. Mà làm sao đạo Phật đã đến đó để vơ cái đau cái bớt khổ về tinh thần, vơ khổ cái bớt khổ về vật chất đấy này, mà quan trọng nhất là cái tinh thần, để cho làm vơ nó thành nhẹ, nó thấy an lạc trong tâm hồn. Nên nó bị khi mà thấy tu tập là gì, là sự phải là sự an lạc của tâm hồn, mà phải giàu có như chắc là an lạc. Người nghèo người vừa đủ thấy cũng an lạc, là sự mục đích của Phật. Mình duy trì hộ trì của Phật nghĩa là tồn tại thế giới, tồn tại thế gian này để giúp người khác đem sự an lạc cho chính người đó, đem lại sự an vui cho gia đình người đó, đem lại sự an lạc cho xã hội đó, đem lại sự mình tất cả mọi người như thế đó. Đó là cái bộ phận của người Phật tử. Không riêng gì mà chưa tăng bởi vì mình thọ Bồ Tát giới, quý vị thọ tam nguyên ngũ giới cũng thế, thì mình trợ giúp chưa tăng để mà truyền bá đạo Phật khắp các nơi, để gì họ các nơi các chỗ họ biết được Phật pháp, để mà học hỏi tu học. Quan trọng nhất là giải quyết về sanh lão bệnh tử. Đó là hộ trì pháp, một cái hộ trì Phật pháp là như thế. Và khuyến khích người khác tu học thì dĩ nhiên mình thấy rõ là mình lợi ích như thế này này, mình giúp người khác để hộ trì Phật pháp, giúp người khác để tu học Phật pháp. À, giả dụ bây giờ nếu quý vị mà không có giúp đỡ thì giả dụ mình không có phát tâm như thế này, ở đây cộng đồng ở chùa Đức như thế, của hai Đức như thế này, mình không phát tâm hộ trì mời thỉnh chư tăng đến đây thì chắc chắn là thì không có sự đem lại cho ai hết. Thì đó là nhốt nhọn như thế này làm sao biết Phật pháp, hay là đi chạy chỗ này chạy chỗ kia, không có tổ chức, không phát tâm, không phát nguyện để mà tổ chức khóa học tu như thế này, thật sự là theo đúng tinh thần Bồ Tát là mình thiếu cái trách nhiệm niềm con Phật. Nhưng mà là ca học Bồ Tát phải có cái trách nhiệm là phải duy trì truyền bá là phát triển của đạo pháp, nghĩa là bị lỡ Phật dạy để trang trải khắp cả mọi nơi để người ta cảm nhận được cái lòng đó để mình tu tập. Quý vị ở nhà, thí dụ quý vị ở nhà không cần tổ chức, quý vị làm trên trên nét trên bầu trời, trên trời như thế, để người khác học tập của bài kinh Phật dạy như thế nào đó, tức là truyền bá Phật pháp, tất cả là duy trì Phật pháp. Chứ không phải mà phải bài bản pháp kinh như thế này cũng là đúng, nhưng mà làm thế nào trên nét cái bài này hay đăng đưa lên mạng, và hai mình có mạng gọi cho khác mình xem trên đó, người khác ở trên toàn thế giới bây giờ mình xem ở trên mạng thì nước nào cũng đọc cũng được. Mình nếu là mà tiếng Anh này càng phổ biến nữa, còn nếu tiếng Việt thì cho người Việt mình, giả dụ biết tiếng Tàu thì cho người Tàu mình, biết tiếng Đại Hàn cho người Đại Hàn, không sao. Mà làm sao cái đạo pháp nó tồn tại và duy trì để làm đem lại sự an lạc tới cho tất cả mọi người. Mà quan trọng nhất là ở trong kinh nói dạy Phật dạy như thế này: cúng dường pháp là cúng dường tối thượng. Xin thưa đấy nghe, cúng dường pháp là cúng dường tối thượng. Pháp là gì? Là lời Phật dạy. Mà cúng dường như thế nào là cúng dường tối thượng? Chính là sự tôn trọng, chứ không phải là có nhiều mà là tối thượng. Xin thưa đấy, cúng dường pháp là cúng dường tối thượng. Mà cúng dường pháp là gì? Bằng bản thân mình đây nè, thực hành lời Phật dạy, đó là tối thượng. Bây giờ mình bây giờ nói là mình nói tôi đưa lên nét này bài này hay, là tôi đưa lên bàn bài này hay, là đưa in báo là bài này hay này, rồi tôi gọi mọi người, tôi photo gọi cho mọi người bài này hay này, thì đồng ý có hay được. Nhưng mà bản thân mình không tu tập thật sự không phải là cúng dường tốt được. Cúng dường pháp, cúng dường tốt được là chính bản thân này này tu tập hành trì đó là Phật dạy, đó là cúng dường pháp, cúng dường tốt được. Nhất thứ hai đó là thấy này, tri ân này, tri ân thầy tổ cha mẹ của chúng ta. Khi mình thấy á người thầy tổ thì bây giờ thì sau khi mình đây là cái gương của Đức Phật, là gương mà ngài Xá Lợi Phật Vương các vị tăng tăng á, mình thấy hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, khi mà ngài thành đạo thấy rằng là độ ai trước? Thấy độ ai trước?
Cha mẹ.
Ai?
Cha mẹ.
Chưa con nó con cha mẹ đâu mong là con. Có người nói kiều rằng như cũng đúng nhưng mà chưa chính xác lắm. Trước hết khi Phật thành đạo rồi tìm thầy cũ mà độ. Vì sao? Khi mà cái thái tử lên tóc là ai tu trong 6 năm không ăn đường già không? Rồi học hang mọi đạo, hang đạo sĩ, học hang là đạo, học đầu lên Phật. Rồi là hang nó dạy gì? Dạy được thiền định. Ông đầu dạy là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Dạy chừng bước đó là học sau. Học của tôi dạy có một vị sứ, thứ một vị sứ, phi phi tưởng sứ. Rồi học một năm sau. Học hang thầy như thế. Khi mà học hang thầy, bây giờ như thế, bây giờ thật sự là Phật nó